Xin chào các bạn nhỏ thân mến của chú mèo đi dép. Chào mừng các bạn quay trở lại với kho chuyện kể cổ tích lớn nhất Việt Nam. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 452, một câu chuyện đến từ nước Séc xa xôi. Câu chuyện có tên là Đọc trộm sách thần của thầy phù thủy. Chuyện bắt đầu như sau. Có một chàng trai nghèo khổ đi chu du thiên hạ để tìm việc làm. Một ngày nọ, anh nghe những người khuân vác ở bến tàu nói với nhau về chuyện thầy phù thủy lắm tà thuật trong thành phố đang tìm người giúp việc. Họ nói với nhau rằng có cho vàng, họ cũng không muốn làm việc cho lão vì lão rất nham hiểm. Vừa đói vừa mệt, chàng trai đành liều bước đến gõ cửa nhà thầy phù thủy xin việc. Thầy phù thủy hỏi: "Nói ta nghe, ngươi biết đọc không?" Chàng trai mừng rỡ đáp: "Thưa ngài, tôi đọc rất khá." Phù thủy nhếch mép cười rồi nói: "Rất tiếc, ta lại không cần người biết đọc." Nói rồi, lão đóng sầm cửa lại. Chàng trai rất ngạc nhiên, tại sao biết đọc thì lại không làm được việc? Đói bụng quá, anh đành ra phố, nhận làm nghề quét rác. Được một thời gian, công việc vất vả khiến anh càng ngày càng gầy gò ốm đói. Anh lại đánh bạo, quay lại xin việc ở nhà thầy phù thủy lắm tà thuật. Thầy phù thủy lại hỏi: "Ngươi có biết đọc biết viết không?" Chàng trai đáp: "Thưa ngài, tôi mù chữ, không biết chữ nào luôn ý." Thầy phù thủy nói: "Được, ngươi hãy ở lại đây. Ngươi sẽ làm nhiệm vụ lau chùi phủi bụi cho những cuốn sách này. Ta muốn từ nay chúng luôn luôn phải được sạch sẽ." Nói rồi, ông ta mang ra một chồng sách và bảo: "Đây, ngươi hãy cố lau chùi cho thật sạch sẽ vào." Anh chàng bắt tay vào lau chùi các cuốn sách, rồi đặt lên thành từng chồng. Một cuốn anh để đúng, một cuốn khác anh lại để ngược. Thầy phù thủy mắng: "Hãy xếp như thế này này, sao cho các cuốn sách cùng một chiều ấy?" Anh chàng người hầu đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng biết chiều nào là đúng, chiều nào là sai cả." Thầy phù thủy rất mừng vì anh người hầu tỏ ra không hiểu gì về sách vở cả. Anh đã cố tình làm thế để thầy phù thủy không biết được rằng anh ta biết đọc. Nhờ vậy, trong khi thầy phù thủy đi vắng, anh có thể đọc tất cả những gì anh muốn và đã học được cách biến thành ngựa, bò, chó, mèo, diều hâu, chim sẻ, nói ngắn gọn là có thể biến thành bất cứ loài chim thú nào anh ta muốn. Chàng trai làm công cho thầy phù thủy 3 năm rồi xin ông ta thanh toán tiền công. Thầy phù thủy đồng ý cho anh ta thôi việc và nói: "Ngươi là một người giúp việc đắc lực, nay ta sẽ trả công cho ngươi. Hãy nhắm mắt lại và há mồm ra, ta sẽ ban cho ngươi một món quà xứng đáng." Chàng trai cả mừng, làm đúng như lời thầy phù thủy nói. Bên tai anh nghe thấy tiếng thầy phù thủy: "Càng nhắm chặt mắt, món quà càng to. Và đây, hãy nhận lấy phần của ngươi, Alonso Bobo." Rồi một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, chàng trai thấy mình bị hất văng lên trời, bắn đi xa thật là xa, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, anh chàng thấy mình nằm trên một đống cỏ rõ to. Thật may mắn, vì nếu không rơi trúng vào đống cỏ, thì anh đã ngã tan xác. Anh nhỏm dậy, nhìn bốn phía để định hình phương hướng, rồi cài nhắc, lết cái chân đau, tìm đường về quê nhà. Sau 3-4 ngày lang thang, anh tìm được về quê nhà, nhìn thấy người cha già thui thủi đói rét trong căn nhà rột nát. Anh ứa nước mắt, rồi bảo với cha: "Cha ơi, con đã học được cách biến thành bất cứ gì mình muốn. Hai cha con mình ra chợ, con sẽ biến thành con ngựa, rồi cha mang bán con đi. Chỉ có điều khi bán, cha phải luôn giữ dây cương lại." Thế là anh biến thành một con ngựa bạch, đẹp tới mức cha anh bán ngay, được 300 đồng. Tuy nhiên, khi ông chủ mới dắt ngựa về, ban đêm ngựa lại biến trở thành người và lẩn đi trốn biệt. Họ cứ làm như thế nhiều lần, anh con trai biến thành ngựa, ông bố mang đi bán. Một hôm, thầy phù thủy ra chợ, nghe thấy những người khuân vác nói về việc rất nhiều kẻ giàu có bị mất ngựa. Tất cả những vụ mất ngựa đều giống y như nhau. người chủ mua được một con ngựa rất đẹp, đem về nhốt trong chuồng, nhưng đến sáng hôm sau thì ngựa đã mất. Gã phù thủy nhăn trán nghĩ, phải chăng đó chính là thằng lừa đảo đã làm công cho ta và bảo ta rằng gã mù chữ? Hãy liệu hồn đó, ta sẽ bắt được mi. Thế là thầy phù thủy hóa trang thành một nhà buôn giàu có và đi ra chợ hỏi mua ngựa. Ông ta sẵn sàng trả giá rất cao, nhưng gặp con ngựa nào cũng đều chê ỏng chê eo. Hai cha con nhà kia nghe thế thì lại hóa phép thành một con ngựa đen to đẹp rồi dắt nhau ra chợ. Nhà buôn phù thủy nhận ra ngay. Ông ta tiến lại và hỏi, con ngựa xấu xí này ông bán bao nhiêu? Ông bố đáp, 500, không kể dây cương. Nhà buôn giơ tay lên đầu và nói, trời ơi, quá đắt cho một con ngựa to xác chậm chạp. Bây giờ ta còn đúng 500 đồng trong túi, ta sẵn sàng mua, nhưng phải kèm cả dây cương. Ông bố già vốn định bán với giá 300 đồng như mọi khi, nhưng thấy hét giá đến 500 đồng mà nhà buôn vẫn đồng ý thì mừng rỡ đến quên cả lời con dặn. Ông ta chốt giá 500 đồng cả chiếc dây cương, mặc cho con ngựa dậm chân cồm cộp. Ông bố cầm tiền, còn thầy phù thủy vội dắt con ngựa ra lò rèn để đóng móng. Lúc đó, bác thợ rèn ra chợ, chỉ có vợ và con gái bác ta ở nhà. Thầy phù thủy buộc ngựa ở ngoài và vào nhà gặp vợ bác thợ rèn. Ông ta ngồi đợi bác thợ rèn đi về. Con gái bác thợ rèn chạy ra sân chơi. Trong khi đó, con ngựa cọ mõm vào cột để cố thoát khỏi sợi dây cương mà không được. Nó gọi, cô bé ơi, cô bé ơi, hãy lại đây, hãy kéo sợi dây cương này, kéo xuống phía dưới để nó tuột ra hộ tôi với. Cô bé hồn nhiên kéo sợi dây cương rơi xuống đất, con ngựa liền chạy mất. Cô bé hoảng quá, chạy vào nhà và nói, mẹ ơi, con ngựa kia không phải là ngựa thường, nó biết nói đấy. Bà mẹ hỏi, thế nó nói gì với con nào? Cô bé đáp, nó bảo con tháo dây cương cho nó. Thầy phù thủy hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, vội vàng chạy ra chuồng ngựa. Con ngựa đã biến mất, nó đã biến thành con thỏ chạy đi rồi. Nhìn thấy con thỏ ở phía xa, thầy phù thủy biến ngay thành con chó để đuổi theo. Con chó đã đuổi gần kịp con thỏ, thì thỏ lại biến thành con họa mi. Chó vội biến thành con diều hâu. Con họa mi bay tới một thành phố lớn tuyệt đẹp, còn diều hâu đuổi theo sau. Một nhà quý tộc trông thấy cảnh ấy thì nói, ái chà chà, con diều hâu kia làm gì vậy? Ai đời lại đuổi theo con họa mi bé nhỏ xinh đẹp? Ta sẽ mở cái cửa sổ này, cho con họa mi trốn vào đây. Nhìn thấy cửa sổ mở, con chim nhỏ bay vào nhà và lén chui xuống dưới gầm giường. Sáng hôm sau, con gái nhà quý tộc dọn phòng và tìm thấy dưới gầm giường có một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Cô gái mừng rỡ đeo ngay vào ngón tay. Diều hâu nhìn thấy cảnh đấy liền đáp xuống đất, biến hóa trở lại thành người và xin vào làm đầu bếp cho nhà quý tộc nọ. Ông ta làm công 3 năm và xin trả công bằng cái nhẫn nhỏ của cô con gái nhà quý tộc. Ông ta không muốn nhận thứ gì khác. Còn cái nhẫn, ban ngày thì là nhẫn, ban đêm hóa thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng trai bảo với cô tiểu thư, xin nàng đừng đưa cái nhẫn này cho ai. Nếu người ta nài nỉ quá, nàng hãy ném nhẫn thật mạnh xuống đất, sau đó thì làm như thế này. Chàng ghé sát tai cô tiểu thư và thi thầm kế hoạch. Chú Mèo Đi Dép xin chân thành cảm ơn hai bạn nhỏ là Bento và Cô Bê cùng phụ huynh đã donate ủng hộ cho chương trình, giúp cho chú mèo có thêm sức lực để mang câu chuyện này tới với mọi người. Sáng hôm sau, thầy phù thủy nài nỉ nhà quý tộc trả công bằng chiếc nhẫn. Nhà quý tộc vốn rất hài lòng với tài nghệ nấu nướng của hắn, nên cuối cùng cũng siêu lòng. Ông ta ra lệnh cho con gái đưa chiếc nhẫn cho người đầu bếp. Tiểu thư hiểu rằng đã đến lúc phải ra tay. Cô liền ném mạnh chiếc nhẫn xuống sàn. Ngay lập tức, chiếc nhẫn hóa thành 7 hạt thóc. Mỗi hạt lăn đi một hướng. Một hạt lăn tới sát chân tiểu thư. Cô khéo léo đặt chân lên hạt thóc. Thầy phù thủy thấy vậy, liền chỉ tay vào trán mình, quát lên một tiếng, xí ca lô chíp chíp. Lập tức, ông ta hóa thành 6 con gà, lao đi mổ 6 hạt thóc. Tiểu thư nhớ lời chàng trai, vội vàng rút chân ra. Lập tức có tiếng hô, Xicalo chồn chồn. Hạt thóc biến ngay thành một con chồn nhỏ, nhanh như cắt lao tới, cắn chết cả 6 con gà. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. Sau đó, con chồn lại biến trở lại thành chàng trai khôi ngô tuấn tú và cô tiểu thư vui mừng cưới chàng làm chồng. Các bạn thính giả thân mến ơi, chương trình số 452 đến đây là hết rồi. Nếu muốn nghe chuyện của chú mèo, các bạn chỉ cần lên mạng gõ tìm kiếm chú mèo đi dép. Chú sẽ lập tức xuất hiện để kể chuyện cho các bạn cùng nghe. Để ủng hộ chú mèo, các thính giả có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001. Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Xicalo, bye bye.